thầy mời MC Tấn Minh lên đặt trang 856 về cái phần sắp khí chót lại nữa các thiện nam tử trong tam ma đề chính tâm đúng là như những chất thiên ma không còn dịp quấy phá trong lúc xét cùng khỏi lớp xin lỗi cái phần gần cuối chót đó MC Tấn Minh mô Phật trang 856.
Dạ vâng thưa thầy, anh đoàn Phật con đã rồi nhạ. Lại các thiền nam tử theo tam ma đề chính tâm đúng lặng vững chắc thì ma không còn dịp quấy phá trong lúc xét cùng cõi gốc xin loại xét các cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia xin lòng so đo chấp trước về chi kiến thì người đó mắc vào bốn thứ luận hư vọng điên đạo biến kế càng loạn bất tử. Một là người đó quan sát cõi gốc biến hóa thấy chỗ dời đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt. Chỗ cách nhân tướng tục không có bút đoạn thì gọi là thêm, chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giảm, mỗi chỗ mỗi cách sinh ra thì gọi là có, chỗ tương đối không có thì gọi là không. Dùng lý quan sát tất cả và dịch tâm thành những kiến chất riêng biệt, có người đến cầu pháp hội nghĩa thì đắc rằng ta nay cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng mất, trong tất cả thời đều nói lộn xộn khiến cho người nghe không thể hiểu được. Hai là người đó chính xác cái tâm về chỗ tương đối là không, nhưng cái không mà được chứng, có người đến hỏi thì đáp một chữ, chỉ nói là không, ngoài chữ không ra không nói gì cả. Ba là người đó chính xác cái tâm về chỗ mỗi mỗi đều có, nhưng cái có mà được chứng, có người đến hỏi thì đáp một chữ, chỉ nói là phải, điều chỉ phải ta không nói gì cả. Bốn là do người đó chắc cả có cả không, do cái cảnh rời rạc mà tâm không rối loạn. Có người đến hỏi thì đáp rằng cũng có, tức là cũng không, trong cái cũng không, cũng phải, không phải là cũng có, tất cả đều là loạn, không thể hết được, không thể nói hết được. Nên những so đo chấp trước càng loạn rộng trống như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ năm. Lập bốn thứ luận hư vọng biên đạo biến kế càng loạn bất tử. Anh Đạt Phật cơ xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy cùng đại chúng có mặt trong Zoom cùng nhau để mà nghiên cứu về cái phần quán ma của hồn nắm. Thì cũng như tất cả đại chúng đã biết, nếu mà người hành giả tu thiền mà diệt được tưởng lắm, nếu mà tâm khi mình diệt được tưởng lắm mà tâm chân chính không có khởi những cái duy tế niệm ở trong tâm, và trong cái tâm mình luôn luôn chánh biến tri nó được đầy đủ, thì cái người hành giả đó chắc chắn đã lên được cái ngôi sơ địa Bồ Tát. Thì từ cái ngôi sơ địa Bồ Tát lần lần tu lên thì sẽ không còn bị những cái kiến ma nữa. Nói về cái người mà phá cái hành nắm, tức như là trong cái thời gian này cái kiến ma ngoại đạo cũng như các vọng mị tinh linh không còn biến khởi trong tâm nữa, mà tất cả những kiến ma ở trong hành nắm này là do cái chỗ mà suy tưởng duy tế của bản tâm. Cái chỗ này khi nào hành giả mà tiến vào được, có nghĩa là người tu thiền mà tiến vào được thì mới hiểu rõ được. Nhưng mà thầy cũng phải giảng để cho quý vị được rõ biết. Chứ nếu mà quý vị mà tiến được vào ở trong cái hành nắm rồi, mà phá được hành nắm rồi, thì tất nhiên là ngôi vị của quý vị đến bên Đại Thừa Bồ Tát, và tất nhiên là lên cái ngôi mà Bát Địa Bồ Tát. Ở bên Tiểu Thừa thì lên ngôi A-La-Hán ngay lập tức sau khi đã phá được hành nắm. Bây giờ nói về cái hành nấm là trong khi người tu thiền mà vào được không tâm ma đề, phá được tưởng nấm rồi, lúc đó thì tâm của mình đứng lặng vững chắc, thiên ma ngoại đạo không còn dịp để mà đến quấy phá nữa. Trong lúc đó thì cái bản tâm của người tu thiền bắt đầu sôi trở lại để xét tất cả các cội gốc của sinh tử hay là các muôn loại vật. Thì lúc đó do cái tư tưởng mà so đo chấp trước và cái tư kiến đó mà cái người hành giả mắc vào bốn cái thứ luận gọi là tràn loạn bất tử. Cái chỗ tràn loạn bất tử này có nghĩa là chỉ tràn loạn bất tử, có nghĩa là những cái duy tế niệm mà nó chưa có thể buông rời ra được nên gọi là tràn loạn bất tử. Nhưng mà thứ nhất là do quan sát cội gốc biến hóa, cái tâm người hành giả lúc đó thấy chỗ dời đổi. Khi mà cái người hành giả cái tâm mà cái tư tưởng nó đã vượt rồi thì cái nguồn cái hành nấm nó bắt đầu hiện, thì nó chính là cái tâm sinh diệt. Lúc đó nó lưu chuyển nó trong cái tâm, nhưng mà mình sẽ thấy được cái phần này nó rất là vi tế. Cái người nào thấy được phần này phải thấy bằng cái trí huệ, chứ không thể nào mà thấy được bằng cái mắt thường được. Và thấy được những cái chỗ mà dời đổi của cái bản tâm, cái khởi niệm vi tế trong bản tâm nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là nhỏ nhiệm. Thì người hành giả chắc gọi là biết và thấy được cái chỗ mà tiêu cực cái tâm, mà cái chỗ mà nó không bị đứt đoạn cái tâm, nó tiêu cực mà nó nằm ở trong cái sự chân như đó, thì người hành giả chắc đó là gọi là thường. Và khi mà dùng cái bản tâm để thấy được cái sự nổi lên của cái tâm của mình đó, cái như tế tâm của mình đó, mà chỗ mà mình thấy được đó thì người hành giả gọi là sinh, và chỗ mà mình không thấy được thì mình chắc đó là chỗ diệt. Và đồng thời còn chắc thêm nữa là cái chỗ mà cái tâm mà nó tiêu cực chứ không được bị đứt đoạn thì các người hành giả gọi đó là thêm. Và chỗ mà nó bị mà đứt đoạn khi mà các tâm nó bị diệt do cái sự suy tưởng nó bị cắt đứt đó, đó thì người hành giả gọi đó là giảm. Và khi mỗi chỗ sinh ra thì gọi là có. Cái phần này là khó lắm nha quý vị, cái phần này là phải có cái sự mà tu mà đi vào được ở trong cái phần này rồi thầy giảng thì quý vị mới có thể hiểu rõ. Chứ còn nếu mà gì diễn tả không như vậy thì chỉ là mình diễn tả qua cái văn tự kinh sách mà thôi. Nhưng mà thầy cũng mong rằng quý vị học qua cái văn tự này để trong tương lai quý vị có vào phá được cái hành nấm, quý vị có đi đến cái giai đoạn này quý vị sẽ hiểu nó, và đồng thời mình không chấp nó để mình đi vào trong cái chánh biến kỳ của Như Lai. Mô Phật nghe thầy chào thiên phổ và âm ca 2004. Do đó khi mà có cái người mà họ đến họ cầu pháp học của mình đó, họ hỏi rằng vậy chứ ông tu thiền ông có thể giúp cho tôi cái phương pháp nào mà có thể mà để thành thật được hay không? Thì lúc đó cái người mà hành giả tu thiền đang nằm ở trong cái chỗ mà tâm còn so đo sở chấp này đó, thì họ sẽ trả lời như vậy: tâm thì cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt. Nên nói như vậy khiến cho người nghe họ không có hiểu được là cái gì hết. Nhưng mà thật sự ra thì cái người này đang nằm ở trong cái phần này, giống như nãy thầy đã trình bày rồi đó, và thấy cái chỗ dời đổi của cái duy tế niệm gọi là biến, thấy chỗ tiêu cực thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được gọi là sinh, thấy chỗ không thấy được gọi là diệt, chỗ nhanh mà tiêu cực không đứt đoạn thì gọi là thêm, chỗ mà nó rời nhau của cái tâm niệm duy tế thì gọi là giảm, mỗi chỗ sinh ra thì gọi là có. Do đó cái tâm của người này nó nằm ở trong cái sự kia là càng loạn, có nghĩa là bị nhiễm ô. Do đó khi cái người cầu pháp đến đó, mình dùng cái tâm mà đang nhiễm ô đó mình trả lời cái câu, thành ra cái người mà hỏi pháp người ta không hiểu mình đang nói gì hết. Người ta cầu pháp người ta hỏi, chẳng hạn người ta hỏi kính thưa thầy, xin thầy giảng cho con nghe thế nào để mà con tu để đắc được cái Phật pháp. Thì thay vì mình giảng về đắc Phật pháp thì bởi lúc đó cái tâm niệm của mình nó đang nằm ở trong cái duy tế niệm như vậy, thì nó lại phát khởi ra nói rằng tâm cũng không sinh cũng không diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, khiến cho người mà lại học đạo người ta ngơ ngẩn, người ta không biết mình đang nói gì. A Di Đà Phật. Cái phần này rất là quan trọng nha quý vị. Do đó khi mà mình học đạo mình cần phải thấu hiểu cho nó tận cùng, còn bằng không thì mình chỉ dùng những cái danh tự mà khiến cho cái người ngoài họ nghe họ không hiểu là mình đang nói Phật pháp hay là mình đang nói một cái gì đó. A Di Đà Phật đó là lý ma thứ nhất. Nói về nói về cái lý ma thứ hai là khi mà mình tu đến lấy hành lắm rồi đó thì không còn một cái thi ma ngoại đạo nào nó vào ở trong cái tâm mình để mà nó phá nữa hết. Lúc đó thì mình nguyên cái tâm mình vào trong người cái lý tâm mà để mình quán xét, thì lúc đó cái tâm của mình nó xét cái tâm vừa cái chỗ tương đối thì nó thấy rằng không có nhân mà cũng không mà không có nhân mà cũng không có cái gì gọi là chính. À, ví dụ thấy không, cái này là coi như là cái người đó chấp vào trong cái sự như là chỗ không, không rốt ráo. Do đó mà khi mà có người mà người ta đến người ta hỏi đạo mình đó, rồi mình đang nằm ở trong cái phần này đó, thì mình trả lời mình ta không hiểu gì hết. Khi người ta hỏi đạo thế nào là Phật, làm sao con tu thành Phật, thì thay vì mình trả lời những câu hỏi nó có văn ra văn tự, thì cái người này họ chỉ nói một chữ không mà thôi. Tại vì họ đang chứng thân mà, thành ra khi mà ai là hỏi đạo người ta nói tất cả không, tất cả là không, có vậy thôi. Thành ra quý vị phải cẩn thận, đây là một cái lý ma thứ hai trong tâm của người mà tu thiền, mà khi mà đang phá được cái tưởng ấm lên cái hành ấm đang quán xét và nằm ở trong cái niệm sơ đo thì thường bị chấp về cái hướng của mình đang nằm trong phần đó. Thì cái người chấp về cái cửa không này, tức là cái chấp tất cả đều là không có nhân, điều là tất cả là hư không. Rồi bây giờ nói về cái ma thứ ba là cái người hành giả chấp tất cả mọi việc đều có cái nhân và đều có cái sự chứng. Cái này là nó đi về, nãy mình nói về cái người chấp về cái không, bây giờ mình nói về cái người chấp về cái có. Bởi vì trong cái tâm nó sinh diệt, nó có những cái trạng thái mà chỉ cái người tu đến cái trạng thái này mới hiểu được. Có những người tu đến cái trạng thái này họ chấp không nhân mà cũng không quả, chỉ là một cái hư không thôi. Rồi có những người đến cái trạng thái này họ chấp đều là có nhân mà có quả mà có chứng. Cho nên khi mà người ta đến hỏi đạo để mà người ta học đạo với mình đó, thì thay vì mình trả lời văn tự văn hoa thì lúc đó mình chỉ nói rằng mình cứ đáp một chữ một thôi, có ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Và tại vì lúc đó là cái tâm mình đã đang nằm ở trong cái ý có, do đó người ta hỏi đạo cái gì chỉ đáp cái chữ có mà thôi. Bây giờ nói về cái ma thứ tư. Cái ma này là coi như là lúc mà cái tâm, cái tư tưởng của mình đã vượt rồi thì cái hành ẩm nó hiện tiền. Lúc đó mình sôi cái tâm và mình thấy, mình chấp, cái tâm mình nó bắt đầu nó chấp về hai cái tướng, là nó chấp cái tướng có cùng cái tướng không. Nên lúc đó mà bị cái tướng có, tướng không nó làm cho cái tâm của người hành giả đó nó thành ra rối loạn. Nhưng mà cái rối loạn này nó không phải là rối loạn thô, mà rối loạn hư tế trong bản tâm. Nó phải dùng cái trí huệ mà nó mới có thấy được cái sự rối loạn này. Vì vậy mình đang nằm ở trong cái sự rối loạn có cùng không. Nên khi có một cái người mà đến mà hỏi đạo lý cùng mình đó, thì mình đáp một câu mà tất cả mọi người có thể làm đang ngơ ngẩn, là mình đáp rằng cũng có, tức là cũng không. Ví dụ thử tưởng tượng theo ví dụ đến gặp một vị thiền sư mà vị đó đang nằm ở trong cái vấn đề mà chấp tướng trong hành ấm. Mình hỏi bậc thiền sư xin chỉ cho con một cái phương pháp để tu thành Phật, thì thay vì cái vị đó người ta chỉ mình những phương pháp tu, thì vị này đang mắc vào trong cái tướng có cùng không, nên họ đáp mình như thế này: tất cả cũng có, tất cả cũng không. Cứ dùng cái phương pháp đó mà tu thì chắc chắn là không ai hiểu được mình đang nói cái gì hết á. Đây là một cái lý ma thứ tư. Mình thấy nó vậy đó, nhưng mà khi mà tâm mà đang nằm ở trong cái tâm niệm đó thì nó không còn bị cái ngoại cảnh mà nó chi phối nữa. Do đó khi người ta hỏi là mình lấy cái lý tâm của mình đang nằm ở đó mình đáp rồi, chứ mình không có còn dùng cái sự suy nghĩ hay sự suy biết của bản tâm mà nói nữa. Do đó đây là một cái lý ma thứ tư. Đức Phật nói đây là một cái người ngoại đạo thứ năm, bởi vì họ khởi cái tâm chấp trước nên họ mất đi cái tánh biến tư của tâm đối với cái bồ đề nước bạc. do đó họ xa vào cái ngoại đạo thứ năm là với cái luận là càng loạn bất tử, có nghĩa là tâm họ chấp có chấp không, chấp cũng có chấp cũng không. Càng loạn bất tử là cái tâm niệm nó khởi lên mà nó không có bị diệt, có nghĩa là càng loạn bất tử. À, mô Phật, rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc cái phần kế tiếp của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Loại các thiện năng tự trong tâm đề, chính tâm đúng lành vững chắc, thiên nam không cần dịch quấy phá. Trong lúc xét cội gốc sinh loại, xét các cội gốc thường xuyên động ưu ẩn kia, trung tâm cho đo chất trước, mơ lầm sinh dịch vô tận thì người ấy xa vào tư tưởng điên đảo, chất sau khi chết có tướng hoặc khi tự củng cố ai cái thân mình bảo là sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta bảo là trường khắp các cõi nước rồi bảo ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia theo ta mà xoay trở về rồi bảo các sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta luôn theo lưu chuyển mà tương tục rồi bảo rằng ta ở nơi sắc. Những người đó đều so đo chắc rằng tôi khi chết có tướng xoay dần như thế, có đến 16 tướng. Từ đó hoặc còn chắc rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề hai tính ấy đi song song với nhau, không đụng chạm gì nhau. Do những so đo chắc sâu khi chết có những tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập những lời điên đảo, nhận trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Anh và Phật có xin kết thúc đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin nhắc lại để cho Phật tử rõ là về cái phần mà phá hành ấm, không phải là vị nào cũng có thể vào ở trong cái phần này. Do đó đây là một cái bài học mà Đức Phật đưa ra để mình có kinh nghiệm mà thôi. Do đó quý vị chỉ cần nghe thầy giảng để quý vị biết, đừng có khởi tâm mà chấp trước rồi mình sinh ra mình không hiểu được cái mình đâm ra mình buồn phiền. Bởi vì đây là một cái hành ấm mà chính mình phải công phu mình mới vào được, thì mình mới hiểu nó là cái gì. Còn mình không vào được á thì mình sẽ nghe để mình hiểu mà thôi, để cho mình có một cái khái niệm về cái phá hành ấm. Chứ còn quý vị đừng có nghĩ rằng khi mà quý vị không hiểu quý vị sinh ra cái phiền não. A Di Đà Phật, thầy nhắc nhở lại như vậy trước. Chứ còn cái phần này đó là do những cái vị mà thánh đã tu lên, những cái bậc này đã qua khỏi cái quả A-na-hàm rồi, chỉ còn phá được cái hành ấm này nữa là bắt đầu lên cái vô sinh pháp nhẫn A-la-hán rồi. Do đó những vị nào mà gần đắc được cái vô sinh pháp nhẫn A-la-hán thì mới có thể hiểu được những phần này. Còn nếu bằng không thì quý vị chỉ hiểu bằng cái tư tưởng, bằng cái văn tự, để mình trong tương lai mình tu mà mình có bị vào cái phần này, mình biết để mình phá nó. Nói về cái ngoại đạo thứ sáu thì trong khi mình phá được cái tưởng ấm, cái hành ấm nó hiện tiền, thì lúc đó tất cả thiên ma ngoại đạo nó không có thể nào mà nó quấy phá mình được hết. Tuy nhiên cái lý tâm của mình nó vẫn còn sinh hoạt rất là vi tế để nó khởi lên. Do đó cái tâm của người hành giả khi đó xét tất cả cội gốc hành ấm là thường, và chuyển động của hành ấm sinh ra tâm chấp trước của lần sinh diệt. Như vậy đang nói cái hành ấm là cái tư tưởng sinh và diệt. Do đó người hành giả sinh ra cái tâm chấp cái tướng của sinh và diệt, nên cái tâm đó gọi là tâm buông đảo. Sinh ra chấp là sau khi chết có tướng. Ai như đạo Phật, cái này là chấp nhiệm màu lắm, chấp như thế lắm. Chỉ có người nào phá được cái tưởng ấm mới vào lên vào cái phần này. Còn nếu mình chưa có phá được đó thì cái chấp của mình nó là cái chấp thô. Chẳng hạn như mình nói là bây giờ mình có tướng, nhưng mà sau khi mình chết mình sẽ trở về các bụi, mình là vô tướng. Cái chấp đó là gọi là chấp thô. Rồi bây giờ từ cái vô tướng, rồi sau khi mình tái sanh lại, mình đang trở về trong cái thế giới này, mình là một cái bào thai rồi mình sẽ ra đời, thì gọi là có tướng, đó là cái tướng thô. Còn cái tướng vi tế này là nó không nằm trong tướng nữa, mà nó nằm ở trong cái ý tánh. Nó chuyển động rất là vi tế, nó nhỏ nhặt, nhặt vô cùng tận. Chỉ có những người nào tu mà đến cái giai đoạn này mới có thể hiểu được mà thôi. Tuy nhiên thầy cũng phải trình bày ra để cho quý vị có một khái niệm mô Phật. Thì người đó chấp cái dòng sinh diệt nên sinh ra cái tâm điên đảo, chấp là sau khi chết vẫn còn tướng. Hoặc là người đó muốn củng cố hình hài nên chấp cái sắc, sắc là ta và ta chính là sắc. Lúc đó thì cái tâm nó nhìn thấy tất cả mười phương cái sắc đều là do chính của mình chứ không phải là do chính của chúng sinh nào khác hết á. Giờ nó mới chấp cái sắc của mười phương cũng chính là cái bản tâm đó. Rồi đó nó lại chấp cái sự rốt ráo của phiền não và nó chấp cái sự rốt ráo của cái tâm tính bồ đề. Có nghĩa là nó nghĩ rằng trong tâm vẫn có cái phiền não và trong tâm vẫn có bồ đề, nhưng hai cái bản tính này nó không bao giờ nó đụng chạm nhau, nó là hai bản tính song song. Đó là cái bản tâm chấp đó. Do những cái sự so đo chấp trước này nên chấp là sau khi chết có tiếng như vậy, nên họ mất đi cái chánh biến tư, mất đi cái niệm của chân như Phật tánh, họ xa vào cái ngoại đạo, họ mất đi cái tánh bồ đề. Và Đức Phật gọi đây là cái loại ngoại đạo thứ sáu mà có những cái lập luận điên đảo, nhận ở trong cái ngũ ấm của mình sau khi chết có tướng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời chánh pháp minh, thầy mời chánh minh đang tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lại các thiền nam tử trong Tam Ma Đề chính tâm đứng lặng vững chắc thì mà không cần việc quấy phá, khi xét cùng cõi gốc loại sinh loại, xét các cõi gốc thường lây động ưu ổn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước nơi ba ấm sắc thủ tưởng đã trừ việc sờ, thì người đó xa vào những tư tưởng liên đạo chấp sâu khi chết không có tướng. Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình không nhân vào đâu, sắc tưởng ấm diệt, tâm không ràng buộc vào đâu, biết thủ ấm diệt không còn dính dáng vào đâu, tính các ấm đó đã tiêu tan, dầu có sinh lý mà không thụ không tưởng thì cũng không đồng, đây là Phật xin lỗi, thì cũng đồng như cỏ cây. Tôi nghĩ rằng hình chất này hiện tiền không còn thể nắm được, làm sao sau khi chết lại còn có cái tướng, nhân đó xác nhận sau khi chết không có tướng. Phương luận như thế có đến 8 cái luận vô tướng. Từ đó hoặc các nhất bàn nhân quả tất cả đều không, luôn có danh tự những rốt ráo đều đoạn diệt. Do những so đo chấp sau khi chết không có tướng như vậy, sao lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những lần buôn đạo chấp trong ngủ ấm sau khi chết không có tướng. Hãy đi vào Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần lý ma thứ bảy. Cái phần lý ma thứ bảy là sau khi mà cái tưởng ấm người hành giả đã diệt rồi, thì lúc đó cái chính tâm nó đứng lặng, thì các lời thương ma và quỷ mị mười phương nó không có còn phá nữa. Bởi vì cái lời thương ma và quỷ mị là nó nguyên theo cái tưởng mà nó đến, và ở đây là cái người hành giả đã phá tưởng ấm rồi, thì lúc đó cái ma mà nó khởi lên là do trong cái tâm của mình mà nó khởi niệm. Ở phần này thì người hành giả sinh tâm chấp nơi ba ấm, tức là sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng đã trừ diệt, nên sinh ra cái tâm điên đảo là sau khi chết thì mình không còn cái tướng nữa. Đó là một cái điên đảo, là tại vì cái người này họ đã thấy rằng mình đã diệt được cái sắc, mình đã diệt được cái thọ, mình đã diệt được cái tưởng, nên khi mà họ nghĩ rằng mình chết rồi thì nó không còn một cái tướng nào còn tồn tại nữa. Do họ chấp cái ba cái tướng mà đã diệt không còn tồn tại, nên họ chấp luôn đến cái chỗ mà chưa là niết bàn và nhân quả đều không, rốt ráo là đoạn diệt. Cái phần này rất là nguy hiểm đó. cái phần này rất là nguy hiểm. Và tại vì nếu mà cái miếng canh mà nó hiện như vậy đó là người đó sẽ không còn phân biệt được cái nào là niết bàn mà cái nào là phiền não, và cũng không còn phân biệt được cái nhân quả. Đây là một cái lý ma nó rất là dữ dội. Do đó cái phần này Đức Phật gọi lý ma này là loại ngoại đạo thứ bảy. Nó mất đi cái tánh bồ đề là tại vì nó có một cái tánh mà nó xét về cái phần mà của ngũ ấm, mà nó xét về cái sắc thọ tưởng, mà nó nghĩ rằng tất cả đó là diệt rồi thì tất cả không còn một cái gì nữa hết. Hầu hết là những người mà họ không đi vào trong chánh tính, mà họ không có những cái vị thiền sư ở bên cạnh mà dạy bảo, thì những người này họ sẽ biến thành cái ngoại đạo thứ bảy, có nghĩa là chấp bác cái nhân quả, bác tất cả đều không, tất cả đều không có tội lỗi. Do đó đây là một cái ngoại đạo mà nó gây ra nhiều cái tội. Do đó quý vị khi mà tu cố gắng đừng có khởi tưởng, cố gắng biết rằng cái bản tâm của mình là như bất động. Khởi tưởng là quý vị sẽ đưa cái tâm trí mình nó lạc vào trong những cái đề này. Cái loại ngoại đạo này Đức Phật gọi là ngoại đạo thứ bảy, bởi vì nó đã mất đi cái tâm bồ đề và nó đã phát khởi những cái tâm niệm diệt những cái ấm. Và khi nó khởi niệm những tâm niệm đó thì nó không còn nằm ở trong cái chánh biến tri nữa, mà nó nằm ở trong cái khởi ngữ của một cái tư tưởng, mặc dù tư tưởng này là một tư tưởng rất là vi tế. Và họ chắc là sau khi chết thì không có tướng gì nữa hết. Do đó nếu mà họ làm cái gì họ cũng dám làm hết, là tại vì họ nghĩ rằng không có niết bàn, không có nhân quả, tất cả đều là tánh không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp những phần kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lại các thiền nam tử trong tam ma đề chúng tăng đứng lặng vững chắc, thì na không cần nghiệp quấy phá. Chi sát cùng cội gốc, sinh loại sát cái cội gốc thường chuyển động u ẩn chia nơi hình ấn, còn và thụ tưởng nơi vật chất, cả cái có và cái không tự thể phá nhau, thì người đó mắc vào những luận điên đạo chấp sau khi chết. Không phải có, không phải không, người đó thấy những ấn sắc thụ tưởng có mà không phải có, sắc hành ấn chuyển đến không mà không phải không, xây dựng như thế cùng tột cái ấn thành tám cái tướng không phải có, không phải không. Tuy lực duyên gì đều nói sau khi chết có tướng không tướng, lại xác tính hành ấn sinh dục thay đổi liên tục, phát tâm thông suốt chất tất cả đều không phải có, không phải không, lộn lạo hư thật. Nhưng những so đo chất sau khi chết không phải có, không phải không như thế mà đường sau khi mà nghiệp không còn lối đi, xa lạc vào ngoại đạo, làm bất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tám, làm những luận biết đạo chất trong ngủ ấm và sau khi chết không phải có, không phải không. Hay khi đạo Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca, sau cái phần này thì thầy có cái phần pháp tràng đó, thầy sẽ đặt câu hỏi. Còn bây giờ là cái phần thầy đang giảng kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Quan hỷ cho thầy giảng cái phần này, rồi phần pháp tràng thầy sẽ giảng cho quý vị nghe. Bây giờ nói về cái lý ma thứ tám thì thầy cũng đã trình bày quý vị, đây là một cái khái niệm cho quý vị biết thôi. Cho nên quý vị tu mà đến cái giai đoạn này đó, quý vị mới có thể thâm nhập được. Ở đây là Đức Phật nói để mà cho có cái nhân từ để giúp cho quý vị có thể hiểu được cái khái niệm. Chứ đây không phải là một cái vấn đề mà mình nói để mà đi vào trong cái đường tu, mà một cái khái niệm. Bởi vì cái hành ấm á khó mà phá lắm. Quý vị mà phá được cái hành ấm đó là bên Đại Thừa đã lên cái Bát Địa Bồ Tát rồi. Mà quý vị biết Bát Địa Bồ Tát đâu phải là dễ lên. Như vậy thì mình nghe để có một khái niệm, để sau này biết đâu trong cái kiếp này mình tu mình sẽ bắt đầu đến cái phần đó, thì mình biết cái cách để mình trị cái lý ma này, thì mình sẽ không lạc vào lý ma này, mình sẽ không xa vào trong cái ngoại đạo. Thì khi mà cái người hành giả đã tiêu trừ được cái tưởng ấm rồi, thì lúc đó cái hành ấm nó hiện tiền, cái thiên ma nó không còn phá nữa. Tuy nhiên cái tâm của người hành giả lúc đó thì chấp thọ, chấp tưởng, chấp tưởng đã diệt, chấp cái có và cả chấp cái không có, và nghĩ rằng hai cái thể này nó phá lẫn nhau, nên mắc vào cái luận điên đảo, chấp sau khi chết không phải có mà cũng không phải không. Quý vị nghe cái này thấy nó rất là mâu thuẫn ha, chết không phải có mà cũng không phải không. Nhưng mà khi mà quý vị vào trong cái phần mà phá hành ảnh này thì cái tâm lúc đó nó mới khởi lên những phần này. Còn nếu quý vị chưa vào thì chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ khởi lên được cái tâm này. Cái tâm này là cái tâm mà nó phải nằm ở trong cái phá hành ảnh nó mới khởi ra được. Bởi vì nó là một cái lý ma duy tế, nó không thể nào dùng cái văn tự mà để mà nó diễn tả được. Mô Phật, do cái sự so đo chấp trước sau khi chết không phải có mà cũng không phải không, nên Đức Phật gọi đây là một cái thứ ngoại đạo thứ 8 ở trong cái người hành giả khi mà họ còn chấp cái có và cái không có. A Di Đà Phật. Thầy nhắc lại là khi nào quý vị vào ở trong phá hành ảnh, quý vị mới có thể hiểu rõ ràng cái phần này, còn bằng không thì đây là một cái khái niệm để cho quý vị học kinh điển để quý vị biết mà thôi. Do đó quý vị không thể nào siêu tầm ở trong cái tư tưởng của mình hiện tại bây giờ mà quý vị hiểu được, bởi vì tư tưởng quý vị hiện tại bây giờ không phải là tư tưởng phá hành ảnh mà tư tưởng của vọng tưởng. Thầy nhắc như vậy để cho quý vị hiểu, đừng dùng văn tự để mà tìm hiểu những cái phần này. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc cái phần quý ma của phần thứ 9. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ông là Phật. Loài các thiền nam tử trong Tam Ma Đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không cần dịch tối phá. Trong lúc sát cùng cõi gốc phân loại, sát các cõi gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, sinh tâm so đo cấp sâu này là không, thì ngày đó mắc vào bảy cái luận đại diệt. Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vô là diệt, hoặc chấp xả hết là diệt. Sâu gần như thế cùng tột đến bảy cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo chấp sau khi chết là đạo diệt như thế, xa lạc vào ngoại đạo lầm bất tính bồ đề, ấy là ngoại đạo thứ 9, là những luận điên đạo chấp trong ngủ ấm sau khi chết là đoạn nghiệp. Trong đạo Phật con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái lý ma mà nó nằm trong cái phần thứ 9 của cái hành ấm, và trong cái phần mà tu mà khóa được hành ấm thì lúc đó hành giả mới khởi cái tâm chấp trước chấp sau này là không, nên mắc vào cái luận là đoạn diệt. Cái người hành giả lúc đó cái tâm nó khởi lên là chấp hết cái thân này tức là diệt, chấp tất cả những dục mình đã từ diệt thì nó cũng là diệt, chấp cái khổ nó là diệt, mà chấp cái vui cũng là diệt, và chấp cái xả cũng là diệt. Sâu dần như thế mà chấp tất cả những cái bãi cái hiện tiền của cái bản tâm nó là sự tiêu diệt. Do đó cái người này họ nằm ở trong cái phần đó là lý ma đoạn diệt. Đây là một cái loại ngoại đạo thứ 9. Vì vậy khi mà mình tu, nếu mình mà khởi tâm mà chấp trước thì mình sẽ đi vào trong cái lý ma. Còn quý vị cứ việc để cái tâm tự động nó yên lặng và tự động nó như thì quý vị mới đi vào trong cái chánh biến tri của cái tâm bồ đề của mình. Mà quý vị nên nhớ rằng mặc dầu khởi niệm, dầu cái niệm đó là niệm duy tế cũng là niệm ma. Vào trong cái phần mà duy tế rồi, khởi một cái niệm duy tế thì Đức Phật gọi nó là niệm ma. Mà hễ có khởi niệm ma rồi đó thì tất nhiên là mình xa đọa vào ngoại đạo, chứ mình không thể đi thẳng vào ở trong cái bản lai diện mục chân như tự tánh được. Và đây là loại ma thứ 9 do nó chấp cái sự đoạn diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chánh Minh tiếp tục đọc phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy.
Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề, chính tâm vững lặng vững chắc, thiên ma không cần được quấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét các cội gốc thường chuyển động u uẩn kia, sinh tâm so đo rất sâu, sâu này là có, thì người đó mắc vào năm luận niết bàn, hoặc nên nghĩ định giới dục là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp mà sinh lòng yêu mến vậy, hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chính vì không còn tư thụ vậy, hoặc nhận nhị thiền vì không khổ thụ vậy, hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp vậy, hoặc nhận tứ thiền khổ vui đã hết, rất không còn chịu sinh diệt trong luân hồi vậy, người đó làm những cõi trời hữu lậu và quả vô vi, làm sự an ẩn trong năm chỗ ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc thánh hiền. Xoay vận như thế rất đáo, có năm chỗ do những so đo chức chức làm thứ biết bàn hiện, có như thế xa lạc vào ngoại đạo làm mất tính đề đề ấy, ấy gọi là ngoại đạo. Thứ 10 lập những luận biết đạo chắc cho ngủ ấm, có năm thứ nhất bàn hiện có. A Nan, mười thứ nhận hiểu nên rồi trong thiền na như thế đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những nhận thức đó chúng sinh ngu nghe trong tụ luận xét gặp, cái đó hiện ra là nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng được thánh thành tội đại vọng ngữ và sẽ đọa vào ngục vô gián. Bồ Tát quyết phải xét và đem lời này của Như Lai sau khi tu dục độ rồi truyền lại cho những đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ nhàn che chở cho chúng sinh tiêu diệt các tà kiến, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không bắt vào những đường rẽ nơi đạo vô thượng, chớ để cho chúng sinh được một ít đã cho đủ, cho là đủ và nghe ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. Anh đạo Phật cô xin nghe kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái ma thứ 10. Cái ma thứ 10 này là một cái lý ma mà chính là Thiện Tinh Kỳ Khu, tức như là con của Đức Phật. Trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền, Thiện Tinh Kỳ Khu đã tu chứng được vào trong tứ thiền thiên. Và Thiện Tinh Kỳ Khu tu vào trong tứ thiền thiên mà là Thiện Tinh lại nghĩ rằng đây chính là cảnh giới của bậc A-la-hán, đúng như là cảnh giới vô sinh. Do đó khi mà cây thuốc báo của chư thiên ở cõi tứ thiền nó đã hết rồi, thì Thiện Tinh lại bị luân hồi. Lúc đó Thiện Tinh mới nghĩ rằng mới quỷ đáng cây đại quả A-la-hán. Tại sao đại quả A-la-hán Đức Phật nó giấu, tôi đã đắc A-la-hán mà tại sao tôi vẫn còn bị chuyển sinh trong cây lục đạo luân hồi? Đó là do cái người tu mà không có hiểu rõ trong cây cảnh giới của mình đã thâm nhập được vào. Nhất là Thượng Tinh Kỳ Khư lúc đó là cái Đức Phật còn hiện tiền, nếu phải chi là một cái người mà không có cái sự đại ngã mạng đến thưa hỏi cùng Đức Phật, thì chắc chắn là Thượng Tinh Kỳ Khư đã thoát khỏi cái quả báo mà luân hồi. Và tại vì ngài Đức Phật sẽ hướng dẫn rằng ông chưa được vào quả thánh, ông đang nằm ở quả tứ thiền, ông chưa có đi vào ở trong cái phủ định của việc tận định, ông chưa phải là bậc A-la-hán, ông phải cố gắng hơn nữa thì ông sẽ đi vào được. Nếu mà Thượng Tinh Kỳ Khư mà có cái tâm mà không có ngã mạng thì chắc chắn là không có bị xa đọa vào ở trong cái địa ngục, do cái sự vũ đáng tránh thoát, do cái sự vũ đáng cái quả A-la-hán mà Đức Phật đã từng dạy cho tất cả những vị sa môn thời bấy giờ. Đây là một tiếng ma nó khởi lên, nó chắc rằng sau này là có, nó cái tâm nó nhìn thấy cái cảnh trời vực giới, nó chắc là chân chánh, và nó chắc cái cảnh sơ thiền là thật có, cảnh tứ thiền là thật có, cảnh khổ duyên đã hết, và nó nhận lầm rằng tất cả cõi này là cái cõi mà của các bậc thánh, là cái cõi của cái gã vô duyên. Cái này là kìa, cái này là một cái sự nhận lầm sơ sót vô cùng tận. Do đó khi mà tôi quý vị phải nên hạ mình, khi nào chỗ nào mình không biết là mình phải hạ mình để mình hỏi những cái bậc thiện tri thức. Và nếu cần mình quỳ xuống để mà gieo năm dắt xuống để mình lễ những người này, để họ ban cho mình được cái sự hiểu biết, mình cũng phải nên làm như vậy. Đừng có nghĩ rằng mình tư là đã cao, cao siêu rồi, rồi mình không có lễ ai hết, xâm ra đại ngã mạng, nghĩ rằng mình đã chứng bậc thánh, mình đã chứng vào cái bậc sơ thường, tam thường hoặc là tứ thường. Rồi từ đó mình sẽ đi vào ở trong cái con đường mà của ma đạo. Tất nhiên là mình đã khởi cái sự chấp, mà khi mình khởi cái sự chấp là Đức Phật gọi là ngoại đạo. Chúng sinh mà nuôi được cái sự chấp thì tất nhiên là chánh kiến, mà chúng sinh mà khởi một cái niệm chấp thì chúng sinh là tà kiến. Đó là thầy nói rõ để cho quý vị nghe rõ ràng trong cái đường tu của thiền là nó như vậy. Đây là 10 cái loại ma của về cái hành ảnh, mà hầu hết những người mà tu họ không có hiểu tận cùng của lý tâm, họ không được sự dẫn dắt của những bậc thiền sư đi trước chứng đắc, thì chắc chắn trước sau họ sẽ xa vào những lý ma này. Do đó tất cả quý đại chúng có mặt trong room, nếu mà có thích tu thiền thì quý vị nên tìm một cái vị thiền sư mà họ đã có một cái kinh nghiệm trong cái đường tu học, thì những người này sẽ hướng dẫn quý vị đi đến cái chỗ không bao giờ lầm lạc. Quý vị thấy rằng trong đạo thiền ngày xưa cũng có nhiều vị thiền sư, họ xưng là thiền sư nhưng mà họ tu chưa đến nay, để cho tất cả những người đệ tử của mình đã chính mình đã bị nghĩa là bị cái ngũ ấm ma nó chi phối, mà mình lại dạy cho đệ tử của mình vào những cái con đường giống như mình đã đi trước. Cái chân như là nó chân như bất định, nó không có di chuyển, nó không có di dịch. Bây giờ mình tu để mình khởi cái tâm, để cho cái tướng đi, cái tâm của mình nó ra khỏi cái hình hài, để nó đi đây đi đó, để mà nó coi những cảnh trời hoặc là nó học đạo, thì đó là mình khởi cái tâm như vậy, tức là tâm ma. Mà hầu hết là những người tu thiền mà khởi cái tâm này vừa lạc vào cái tâm tà đạo hết. Ví dụ mình nhớ có những cái cõi trời, cái lực mình không đủ, do đó mình lên cái cõi trời đó, cái sức của mình đã hết, mình vướng lên cõi trời đó, mình xuống được. Khi mình xuống không được thì như thế nào? Mình xuống không được, cái tâm của mình đã vướng trên cõi trời đó, thì ở đây cái xác mình đang ngồi đây sẽ bị cái lời mà thiên ma giận mỹ nó sẽ nhập vô. Do đó nó nhập vô rồi thì cái xác đó làm sao? Cái xác đó nó giống như là không có người mà kiểm soát, nó ăn uống như là không có giống như ngày xưa nữa. Nó có thể là cái cục thịt nó vẫn nó bắt nó ăn, nó chỉ ăn để làm sao mà nó duy trì cái thân người sự sống thôi. Đó là trong cái đạo gọi là tẩy rõ nhập ma, do mình khởi tâm tham niệm, như là tham cầu thái quá, mình sẽ đi đến cái phần này. Một vị thường xuyên chân chánh không có dạy đệ tử mình khởi tâm như vậy. Một vị thường xuyên chân chánh là dạy cho đệ tử của mình phải lưu niệm, lưu niệm như vậy đó thì mới là chân chánh. Quý vị chỉ cần khởi một niệm là quý vị đi vào con đường tà. Bởi vì trong cái niệm khởi, dầu nó duy tế hay nó dầu thô, cũng là cái tướng chấp trước của bản tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì thầy mời Chánh Linh đọc về cái phần phá tưởng ấm, phá thức ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Khi bốn, những ma sự thuộc thân ấm. Chúng sinh dùng các tượng mà duyên với các tướng của sự vật, nhất là dùng ý tưởng mà duyên với cảnh, nhân nguồn tức là cái cảnh sự vật sai khác trong lúc đang và cái cảnh chiêm bao trong lúc ngủ. Cái cảnh mà duy thức học gọi là đọc ảnh cảnh, giác ngộ được đọc ảnh cảnh do ý tưởng hiện ra như hiển như hóa, thì thức tâm im lặng như hư không, trong sạch không còn nghĩa tướng thô trọng của tuồng trần, phá bỏ được các tập quán lâu đời, các cảnh danh nguyên là sự thật
và phá được tường ấm. Từ đó tầm đối với cảnh như gương soi các bóng, đến không dính dáng qua không đầu, không đối vết và cội gốc của sinh dịch mới phơi lộ ra. Người tu hành đó tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy được thêm chút.
Ồ, con xin lỗi anh Đạt Phật.
Dạ. Chị Nam nghĩ mai sự thuộc về thực ấm, ta đàn. Thì Nam tự kia tu sức ta ma đề, khi ảnh ấm hết rồi, thì cái thanh chút lay động, tu ẩn chung, sinh ra các loài thế gian, bỗng được xóa bỏ. Nhìn mấy duy tế, quan hệ sâu xa cái nghiệp, chỉ báo của các ngã thế chúng sinh, cảm ứng điều bạch, bạch nhất người đó, hồi được cái đại ngộ nơi bản tính nhất bàn. Như khi và dễ tan xem qua phương đông đã có ánh sáng. Sáu căn rỗng lặng không còn không rưỡi và trong các ngoài đều lặng sáng và được tính vô sở nhập thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài phương xác rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được. Nơi thập phương thế giới đã nhận được tính đồng tính vì ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn ấy gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu trong tính đồng đã được của các loài huân tập tiêu hóa sáu căn, làm cho khi hợp khi chia được tự tại cái thấy cái nghe thông nhau tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì thập phương thế giới với lại thanh tâm đều như ngọc lưu ly trong mọi sáng suốt, thế gọi là hết thức ấm. Người đó mới vượt ra khỏi mạng trược, xét lại nguyên do của gốc vọng tưởng điên đảo chuyển hóa rỗng không. Thầy Đạo Phật con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến là lý ma thuộc về thức ấm. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ là khi cái hành giả mà tu tâm ma đề, khi mà hành ấm hết rồi, thì cái nguyên nhân mà nó sinh ra các muôn loài thế gian nó đã được xóa bỏ. Tất cả những cái duy tế, những cái quan hệ mà xây gây nên nghiệp những quả báo của chúng sinh nó đều bạc dứt, thì người đó hầu như được đại giác ngộ cái bản tánh nhất bàn. Như là khi mà gà gái sáng, mình đã thấy được phương đông quán sáng. Cái câu này là Đức Phật nói rằng cái người mà phá được cái hành ấm rồi, nếu mà mình tu chính xác cái tâm ma đề và mình không có khởi một cái tâm niệm mà thuộc về cái ngoại đạo mà thầy đã giảng qua về cái hành ấm, thì tất nhiên là nếu mà về bên tử thánh mình đã lên cái bậc A La Hán và ở bên cái bậc mà đại thừa thì mình đã lên cái bậc mà về cái bậc kia là bát địa Bồ Tát. Mà quý vị biết á, cái bậc bát địa Bồ Tát á thì đã thấy cái Phật tánh của mình, thấy cái Phật tánh của mình, thấy như là nó cái bóng dáng đó, nó rõ ràng rồi, giống như là Đức Phật nói là giống như là ban ngày mà mình đã thấy có chút ánh sáng đó. Còn chúng sinh là không bao giờ mà thấy được cái Phật tánh hết, chúng sinh là tại vì bị cái sự vô minh vô cùng tận. Mà tất cả những người hành giả mà phá được cái thức ấm rồi, cái hành ấm rồi, thì đương nhiên mà tiểu thừa là A La Hán, mà lên đại thừa là bát địa Bồ Tát. Lúc đó thì sáu căn của người hành giả nó rất là rộng lặng, nó không còn bị cái những cái tướng trần mà nó nhập vào ở trong cái căn mà để nó phá cái căn của mình nữa. Do đó Đức Phật gọi cái gọi người hành giả này đắc được cái tính là vô sở ngoại, là không còn bị cái những cái tướng trần nó chi phối ở trong cái căn nữa, mà căn nó đã sáng suốt rồi. Và đồng thời trong cái tâm nó thấy được cái sự mà thọ sinh của 12 cái lời ở trong cái mười phương, thì đó Đức Phật gọi là phạm vi của thức tánh. Và khi mà người đã phá được cái hành ấm rồi á, thì thói căn nó rất là thanh tịnh. Đồng thời mình có thể dùng cái thói căn mà thay thế với nhau. Tại sao mình dùng thói căn thay thế với nhau? Ví dụ thôi, bây giờ mình thấy con mắt của mình là thấy, lỗ tai mình là nghe. Nhưng mà khi mà quý vị phá được hành ấm rồi đó, mà thói căn nó thanh tịnh rồi, mình có thể thay thế nhau. Con mắt mình có thể nghe, mà lỗ tai mình có thể thấy. A Di Đà Phật. Đây là cái phần mà rất là duy tế. Mà khi mà quý vị phá được cái hành ấm thì chắc chắn là quý vị sẽ vào được trong cái phần thay thế của sáu căn này. Thầy xin nhắc lại để cho quý vị không còn lầm lẫn là khi phá tưởng ấm thì quý vị đã vào ở trong cái sơ địa đề cát. Có nghĩa là cái vị đó thấy cái Phật tánh mà thấy như là nó còn mơ mờ, nó chưa có rõ ràng. Nhưng mà khi quý vị phá được cái hành nấm thì quý vị từ sơ địa Bồ Tát, quý vị lên cái bát địa Bồ Tát thì quý vị đã thấy rõ cái Phật tánh rồi. Nhưng mà quý vị chưa có nắm bắt được nó. Thầy nói rõ ràng để cho quý vị thấy. A Di Đà Phật. Thì khi đó thì thân tâm của mình nó đều sạch và tâm sáng như là ngọc lưu ly, trong ngoài là nó đã có phát hào quang rồi. Như thế gọi là hết thức ấm. Thì người đó đã vượt qua được cái mạng trượt. Thì thầy đã giảng lúc trước là chúng sinh mình sinh ở trong cái cõi đời này và bị cái ngũ trượt chi phối. Và cái người mà phá được cái hành ấm, cái thức ấm rồi thì đó, người đó là vượt qua cái mạng trượt. Và xét ra cái nguyên nhân mà con người bị vô minh như vậy là do vọng tưởng điên đảo chấp trước mà nó thành.